Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Sóc Sơn thông xe tuyến đường nối khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp.
Xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm, vùng ngoại lệ.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Liên minh châu Âu triệu tập ngoại trưởng 27 thành viên họp ở Kiev.
Giải Nobel Y học 2023 được trao cho nghiên cứu vaccine mRNA phòng COVID-19. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị. Mở đầu hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ, trong đó có vấn đề quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, ngày 7 tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 17 về xây dựng quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc, mục đích yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu, đối tượng và độ tuổi, quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự, số lượng phát triển, giới thiệu đưa vào quy hoạch. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự khách quan, công tâm, thể hiện chính kiến của mình đối với tờ trình và dự kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Tại hội nghị lần thứ 8 họp từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 10, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Ban chấp hành Trung ương cũng sẽ thảo luận tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số vấn đề quan trọng khác.
Hội nghị Trung ương lần này của chúng ta xem xét quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho trước mắt mà cho cả lâu dài đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Xin đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, các đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Xin chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chúc sức khỏe các đồng chí. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức thông xe kỹ thuật tuyến đường nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp. Dự lễ thông xe có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, lãnh đạo các sở ngành thành phố và huyện Sóc Sơn. Dự án xây dựng đường nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2019. Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 658 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, đây là dự án nhóm B, loại công trình giao thông cấp 2 do Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư. Tuyến đường bao gồm tuyến chính có chiều dài 3,65 km và phần nút giao với quốc lộ 18 và đường Võ Nguyên Giáp. Mặt cắt tuyến đường 40 đến 50 mét, kết cấu mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, vận tốc thiết kế là 70 km/h. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2020, đến nay dự án đã hoàn thiện toàn bộ tuyến chính, gồm các hạng mục, nền, mặt đường, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng, và hoàn thiện hầm chui quốc lộ 18.
Với chủ đề Hội nhập quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2023-2025, sáng nay tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị ngành công thương năm thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 năm 2023. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự hội nghị. Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc thúc đẩy phát triển thương mại xuất khẩu là lĩnh vực khó mang tính chất liên ngành. Các hiệp định thương mại đã có nhiều nhưng cần quán triệt sâu rộng, thông suốt từ lãnh đạo, quản lý cho tới những người làm trực tiếp trong lĩnh vực công thương. Vì vậy, Bộ Công Thương tăng cường tập huấn, giúp các địa phương hiểu kỹ, đầy đủ về các FTA và cách thức xử lý các tình huống gặp phải. Tại hội nghị, Sở Công Thương năm thành phố đã ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn tới, thống nhất đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, cùng tham gia đề xuất xây dựng chính sách, chiến lược phát triển chung.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Theo báo cáo tài chính bán niên chưa kiểm toán, Hà Nội Metro đạt tổng doanh thu hơn 254 tỷ đồng. Con số này gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn cũng tăng nhưng chậm hơn, giúp doanh nghiệp này có lãi gộp khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ 2022 vẫn lỗ gộp gần 37 tỷ đồng. Như vậy, Hà Nội Metro có biên lợi nhuận gộp đạt 2,75%. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận gần 15 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính. Toàn bộ là từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Hà Nội Metro đang có khoảng 574 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng tính đến cuối tháng 6. Hiện tại giá vé đường sắt Cát Linh Hà Đông thấp nhất 8.000 đồng một lượt và tối đa là 15.000 đồng nếu đi toàn tuyến. Giá vé ngày không giới hạn lượt di chuyển là 30.000 đồng cho một người. Vé tháng có giá là 200.000 đồng cho khách phổ thông và 100.000 cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp.
Giá xăng dầu hôm nay được Liên Bộ Công Thương Tài chính điều hành theo hướng giảm mạnh giá xăng với mức giảm từ 690 đến 900 đồng một lít. Cụ thể, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá dầu kể từ 16 giờ ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 giảm 690 đồng một lít, giá bán là 23.500 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 900 đồng một lít, giá bán là 24.840 đồng một lít. Giá dầu diesel giữ nguyên 23.590 đồng một lít. Giá dầu hỏa cũng vẫn giữ ở mức 23.810 đồng một lít. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ chi quỹ bình ổn giá 285 đồng một lít với dầu diesel, 109 đồng một lít với dầu hỏa.
Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thông tin ngành đường sắt thành phố chính thức nhận đăng ký mua vé tàu tập thể Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời hạn đến ngày 10 tháng 10. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 22 tháng 10. Hiện trên tuyến Bắc Nam, ngành đường sắt tổ chức chạy 4 đôi tàu thống nhất SE1 và 2, SE3 và 4, SE5 và 6, SE7 và 8. Một đôi tàu thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang SNT1 và SNT và SNT2, một đôi tàu thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng SE21 và 22 và một đôi tàu thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết SPT1 và 2. Dịp Tết Nguyên đán tới, ngành đường sắt dự kiến sẽ chạy thêm hàng chục chuyến tàu trên các tuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Thông thường hàng năm, vé tàu Tết sẽ được mở bán vào giữa tháng 10 dương lịch, phục vụ người dân.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh chưa đủ tuổi để cấp giấy phép lái xe nhưng vẫn được các bậc phụ huynh giao xe máy để điều khiển đến trường đã khiến lực lượng chức năng luôn đau đầu. Hàng loạt hệ lụy thậm chí đã xảy ra những tai nạn thương tâm.
Bố mẹ mua xe nào thì em đi xe đó. Đây là câu trả lời thản nhiên của một em học sinh khi bị cảnh sát giao thông dừng lại kiểm tra. Được biết trường hợp này chưa đủ 18 tuổi, chưa có bảng lái, thế nhưng điều khiển xe hơn 50 phân khối và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Một học sinh chia sẻ.
Lý do em đi xe máy là vì nhà em ở xa ấy, thì em đến đây nó sẽ có nó tiện hơn ấy.
Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi cấp giấy phép lái xe điều khiển xe máy đến trường không phải là câu chuyện mới. Chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh những học sinh khoác trên mình chiếc áo đồng phục, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 2, hàng 3, phóng xe máy bạt mạng trên phố. Đối với những trường hợp trên, ngoài việc lập biên bản xử lý theo quy định, lực lượng chức năng sẽ lập danh sách gửi về nơi các em đang theo học để nhà trường phối hợp với phụ huynh tiếp tục có biện pháp giáo dục nhắc nhở. Thượng úy Nguyễn Hải Anh, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Nhiều em đi rất ẩu và chúng tôi đã có những hình thức là xử lý nguội. Và hình thức chúng tôi là thông báo về nhà trường để tiếp tục giáo dục và thông báo về gia đình để bố mẹ lên cùng giáo dục với nhà trường và chính quyền.
Thực tế, mỗi dịp năm học mới bắt đầu, các đơn vị trường học trên địa bàn thường tổ chức ký cam kết an toàn giao thông giữa gia đình và nhà trường. Tuy nhiên, hiệu quả đem lại chưa đạt như kỳ vọng. Trao đổi về vấn đề này, cô giáo Trần Thị Thu Hằng, trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng cho biết.
Khi các con mà không gửi vào trong trường, gửi ngoài thì mình không thể nào giám sát việc gửi ngoài các con được. Và chúng tôi chỉ kiểm tra các con là ở phía cổng trường thôi. Các con có thể các con gửi một chỗ nào đó đến trường thì đúng là mình cũng không kiểm soát được. Trong cái việc cho các con đi xe máy đến trường thì vai trò đầu tiên phải là quyết định từ phụ huynh.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên xuất phát từ bản thân người làm cha làm mẹ. Lý giải về hành vi giao xe máy cho con sử dụng khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Hầu hết phụ huynh đều đưa ra lý do chung như nhà xa, con phải đi học thêm nhiều, đi xe đạp sợ con vất vả. Con đi xe máy để chủ động hơn trong việc đi lại, học tập. Anh Nguyễn Hoàng Minh, quận Nam Từ Liêm cho biết.
Con em thì em cũng dạy đi với cả dắt cháu đi cũng được hơn năm rồi, cháu đi cũng rất là an toàn. Thì hoàn cảnh gia đình thôi, cũng xa nữa. Em còn một cháu nữa, còn cháu nhỏ nữa, cháu nhỏ đi học muộn hơn từ 8 tới cái 15. Cháu này thì 7 giờ đã phải đến có mặt ở trường rồi, nên là em mà nhà lại xa, nếu mà đèo hai cháu vòng đi vòng lại rất là mất thời gian, nên em đành chấp nhận cho cháu đi sớm hơn chứ là tự đi rồi. Đã sai rồi thì chấp nhận.
Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông ở trẻ em rơi vào nhóm tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Điều đáng nói, xu hướng trên đang ngày một gia tăng. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng giao xe máy cho con là thương con, thế nhưng thực chất đây lại là hành động hại con. Bởi không phải ngẫu nhiên mà pháp luật quy định độ tuổi được phép điều khiển xe máy, học thi cấp giấy phép lái xe. Khi xây dựng luật, các chuyên gia đã nghiên cứu tính toán rất kỹ lưỡng về thể chất, kỹ năng xử lý tình huống của lứa tuổi học sinh. Do đó, nếu giao xe máy cho các em chưa đủ tuổi, chưa được đào tạo kỹ năng, phổ biến kiến thức về luật giao thông sẽ rất nguy hiểm. Ở độ tuổi này, các em chưa thành thạo kỹ năng xử lý những tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và người tham gia giao thông khác.
Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Hà Nội sẽ xử lý nghiêm học sinh đi xe máy đến trường, đồng thời thông tin tới nhà trường nơi các em theo học để có biện pháp xử lý tiếp theo, hạ hạnh kiểm hoặc các hình thức giáo dục khác.
Tại khu vực quận Đống Đa, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội trong quá trình tuần tra cắm chốt dọc tuyến đường Láng, Láng Hạ, Hoàng Cầu đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường. Điều đáng nói, đa phần các em đều được bố mẹ cho phép đi hoặc tự ý đi mà không gặp sự cản trở của gia đình. Một số học sinh vi phạm chia sẻ.
Em thấy ở cấp 3 em thường sử dụng xe máy đến trường nhiều hơn. Tại vì em thấy nó tiện mà nó cũng...
Hôm nay bố mẹ em bận nên là em phải tự đi học. Cũng cả bạn em không có xe bị hết điện nên em phải đi tặng xe máy.
Cháu gái nhé.
Trong muộn học
thì
không
đợi
ngủ.
Hướng dẫn cái gì thì...
Bình thường em hay đi xe điện với bạn.
Theo các đội công tác cho biết, qua xử lý thực tế, học sinh đều nắm rõ việc sử dụng phương tiện xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe tham gia giao thông và vi phạm pháp luật các cam kết của nhà trường với công an, chính quyền trong tháng an toàn giao thông. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, trong tháng 9, toàn thành phố đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn hàng chục nghìn học sinh trên toàn thành phố. Trung tá Nguyễn Hữu Hệ, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quốc Oai cho hay.
Thực hiện cái kế hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ đến các cái tổ chức, đặc biệt là các cái trường học, thì nhằm để cho cái nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của các em học sinh. Trong cái đầu năm, chúng tôi đã phối hợp gần như là các cái trường học trên cái địa bàn huyện Quốc Oai, để từ đó thì nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng như của học sinh cũng như các phụ huynh học sinh, làm giảm thiểu cái tai nạn giao thông và cái ùn tắc giao thông.
Để kiểm soát ngăn chặn tình trạng học sinh đi xe máy tới trường, từ đầu năm mới đến nay, trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát không chỉ tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho 100% học sinh mà cũng đã cam kết xây dựng cổng trường an toàn, không ngừng trang bị cho các con những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông an toàn, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy nổ và các kiến thức cơ bản phòng chống ma túy học đường, tệ nạn xã hội. Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Cao Bá Quát cho biết.
Trong những cái năm vừa qua thì nhà trường rất là chú trọng về công tác tuyên truyền vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Bởi vì cái lứa tuổi của học sinh là cái lứa tuổi mà cũng rất là hay bị vi phạm. Chính vì vậy mà nhà trường rất là chú trọng. Đặc biệt là công tác giáo dục. Đầu năm thì nhà trường có ký cam kết với đại cha mẹ học sinh về vấn đề không giao xe và thực không giao xe máy cho con ấy, trên 50cc cho con để đảm bảo vấn đề an toàn. Và thứ hai nữa là trang bị mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho các con. Đây là cái mà nhà trường rất là chú trọng và cũng đã ký cam kết với trạm học sinh từ đầu năm.
Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông cùng Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức những buổi tuyên truyền mang ý nghĩa sâu rộng như tập trung vào học sinh các trường có tuyến đường sắt chạy qua và sinh sống ven các tuyến sông, kết hợp lồng ghép các chương trình tặng mũ bảo hiểm, cẩm nang an toàn giao thông hướng tới mục tiêu định hình và xây dựng văn hóa giao thông đi vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm, thời gian qua, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã bị xử lý, trong đó có cả những người là lãnh đạo, cán bộ hiện đang công tác trong các cơ quan nhà nước. Liên quan đến các trường hợp này, nhiều ý kiến cho rằng việc công khai danh tính vi phạm của các trường hợp này là cần thiết, việc xử lý càng nghiêm, càng mang tính chất răn đe và là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều người.
Qua tuần tra kiểm soát tại 5 địa phương, Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an đã phát hiện xử lý gần 90 cán bộ là giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, công chức, viên chức, nhà báo vi phạm nồng độ cồn. Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng, nghiêm cấm lực lượng chức năng xuê xoa, bỏ qua trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức. Trao đổi ý kiến về vấn đề này, chuyên gia xã hội học, Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho biết.
Nó cho thấy rằng là một cái chủ trương đã được thực hiện một cách rất là chắc chắn, rất là rõ ràng và quyết liệt, rất là đúng hướng, rất là rõ ràng và thể hiện một cái quyết tâm là khắc phục cho được cái tình trạng người ta vi phạm cái nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông, cho dù bất kể những cái đối tượng đó là thuộc giới lớp nào, thuộc vị trí nào.
Tại thành phố Hà Nội, thời gian này, hai cán bộ là trưởng công an phường tại quận Cầu Giấy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường tại quận Hoàng Mai vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng đã bị xử lý nghiêm minh với mức xử phạt cao nhất. Theo Công an thành phố Hà Nội, triển khai chỉ đạo của các cấp ngành, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang triển khai 14 tổ công tác thuộc các đội cảnh sát giao thông xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông chéo địa bàn. Các tổ công tác được triển khai làm vào khung giờ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Theo đó, các tổ công tác sẽ kiểm tra theo hình thức định tính và định lượng. Nếu tài xế kiểm tra định tính phát hiện có cồn thì mới phải xuống xe để kiểm tra định lượng. Trung bình mỗi xe kiểm tra mất khoảng 30 giây nên đảm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông hay phiền hà cho người dân. Thiếu tá Mai Thế Huynh, đội cảnh sát giao thông số 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Việc triển khai này chúng tôi là được bố trí kết hợp với lực lượng công khai hóa trang để tập trung xử lý đạt hiệu quả cao nhất, tập trung kiểm tra kiểm soát các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, các trường hợp ô tô mô tô điều khiển xe vi phạm có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, kế hoạch xử lý chéo giữa địa bàn các đội cảnh sát giao thông được triển khai nhằm tạo sức mạnh đồng bộ toàn diện trên địa bàn toàn thành phố, có tính lan tỏa, tuyên truyền, phòng ngừa nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, cũng như giảm thiểu triệt để việc người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn. Bên cạnh đó, việc xử lý chéo giữa các địa bàn các đội cảnh sát giao thông với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ sẽ tránh được tình trạng quen biết, nể nang mà không xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Việc này cũng là biện pháp phòng ngừa dấu hiệu tiêu cực của cán bộ trên địa bàn quản lý. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 8, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Đối với tất cả những vi phạm giao thông thì chúng tôi thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo kế hoạch 141, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Và sau khi lập biên bản, chúng tôi đều có những biện pháp nghiệp vụ xác minh những người vi phạm có là đảng viên hay không, công tác tại cơ quan tổ chức nào để chúng tôi có công văn phản hồi về việc vi phạm các quy định về pháp luật đối với luật giao thông đường bộ.
Trước đó, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức nêu gương trong việc chấp hành và cam kết chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ, không vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đặc biệt không tác động vào việc xử lý của lực lượng làm nhiệm vụ. Cùng với đó, kết hợp với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, từng bước hình thành thói quen, đã uống rượu bia thì không lái xe.
Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở vừa có văn bản gửi trường Trung học Phổ thông Đa Phúc liên quan đến việc clip giáo viên có hành động túm cổ áo, kéo lê học sinh nữ được đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó vào tối ngày 29 tháng 9, trên mạng xã hội xuất hiện clip một giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh kéo từ hành lang vào lớp học. Sự việc được xác định là xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Đa Phúc. Ngay sau khi có thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo hiệu trưởng nhà trường xác minh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, kết luận chính thức vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Đa Phúc tạm đình chỉ công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp và tư vấn tâm lý học đường đối với bà NTP, giáo viên trường Trung học Phổ thông Đa Phúc theo quy định, bố trí giáo viên thay thế bảo đảm đúng quy định hiện hành để hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra bình thường theo kế hoạch của đơn vị.
Tối ngày hôm qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 giây ghi lại cảnh một thầy giáo đứng trên bục giảng, chỉ tay vào mặt và liên tiếp mắng chửi một nam sinh với ngôn ngữ xúc phạm, thậm chí là xưng mày tao. Theo nội dung clip đăng tải, sự việc được cho là xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã triệu tập thầy giáo trong clip, giáo viên chủ nhiệm và mời phụ huynh đến trường họp khẩn, đồng thời phối hợp với công an để xác minh làm rõ vụ việc theo đúng quy định. Trong sáng nay, nhà trường tiếp tục có buổi làm việc với giáo viên bộ môn, học sinh và phụ huynh học sinh. Trước mắt, nhà trường tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên bộ môn trong clip từ hôm nay và bố trí giáo viên khác dạy thay. Khi nào có kết luận của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ có quyết định xử lý chính thức theo đúng quy định của ngành, của pháp luật.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell thông báo, ngoại trưởng các nước thành viên sẽ họp ở Ukraine tuần này, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện diễn ra ngoài lãnh thổ liên minh. Theo ông Borrell, cuộc họp diễn ra ngày 2 tháng 10. Cuộc họp dự kiến bàn về quá trình kết nạp Ukraine vào EU cùng các biện pháp quan trọng khác như tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine, siết trừng phạt Nga. Bên lề cuộc họp, các ngoại trưởng EU còn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nga chưa bình luận gì về thông tin này.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm trong tuần này sau khi ông làm việc với Đảng Dân Chủ để chính phủ Mỹ tránh rơi vào tình huống đóng cửa. Chia sẻ với đài truyền hình CNN, nghị sĩ Matt Gaetz, thành viên Cộng hòa đại diện bang Florida cho biết, ông dự định trình kiến nghị bãi nhiệm trong tuần này và điều này sẽ buộc Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc liệu ông McCarthy có tiếp tục giữ chức vụ hay không.
Mặc dù còn 12 ngày nữa mới đến ngày bầu cử chính thức, song hôm nay các cử tri New Zealand đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử quốc hội. Sáng nay, lãnh đạo đảng dân tộc Christopher Luxon, lãnh đạo đảng xanh James Shaw đã đi bỏ phiếu sớm, song thủ tướng Chris Hickins lại bị COVID-19 từ hôm qua nên đang phải cách ly tại thành phố Auckland. Cuộc bầu cử quốc hội New Zealand diễn ra trong bối cảnh công đảng cầm quyền đang gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử quốc hội ở nước này. Lạm phát tăng cao, chi phí sinh hoạt leo thang đang là những yếu tố khiến cho cử tri New Zealand thất vọng và tìm kiếm sự thay đổi.
Ngày 1 tháng 10, một phái đoàn của Liên Hợp Quốc do một quan chức viện trợ cấp cao dẫn đầu đã đến Nagorno-Karabakh Đây là lần đầu tiên trong 30 năm Liên Hợp Quốc được quyền tiếp cận với khu vực này. Theo người phát ngôn của Tổng thống Azerbaijan, phái đoàn của Liên Hợp Quốc đến Nagorno-Karabakh chủ yếu để đánh giá nhu cầu nhân đạo. Trong khi đó, phóng viên hãng Al Jazeera đưa tin từ Nagorno-Karabakh, nơi được người Armenia gọi là Stepanakert và người Azerbaijan gọi là Khankendi, cho biết vài ngày qua, ở đây đã diễn ra một cuộc di cư hàng loạt của người gốc Armenia.
Hàng trăm nghìn người dân đã đổ về cảng Victoria của Hồng Kông, Trung Quốc để chứng kiến sự trở lại của màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Quốc. Sự kiện này được tổ chức sau 5 năm chờ đợi do tình trạng bất ổn xã hội và đại dịch COVID-19. Cảnh sát sở tại cho biết hơn 430.000 người đã xếp hàng hai bên bến cảng để xem pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm. Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 23 phút là chương trình cuối cùng trong hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Trung Quốc sau lễ đón tiếp và chào cờ chính thức vào buổi sáng và chương trình tập kỹ vào buổi tối.
Ngày hôm nay, thông tin ban đầu từ các nguồn tin an ninh và truyền thông địa phương cho biết có ít nhất 38 người bị thương trong vụ cháy lớn xảy ra cùng ngày tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Ismailia của Ai Cập. Trong số 26 người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị, 24 người trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí, 2 người khác bị bỏng, hiện chưa có báo cáo về số nạn nhân thiệt mạng cũng như nguyên nhân vụ việc. Các nguồn tin từ cơ quan bảo vệ dân sự thành phố cho biết nhiều cấu trúc của tòa nhà đã đổ sụp.
Giải Nobel Y học năm 2023 đã được Viện Karolinska của Thụy Điển công bố ngày hôm nay. Theo bà Katalin Kariko, phó chủ tịch cấp cao của hãng dược BioNTech của Đại Đức, ông Drew Westman, giáo sư nghiên cứu vaccine tại Đại học Pennsylvania, đã được vinh danh vì công trình phát triển phương pháp sử dụng vật liệu di truyền RAN thông tin để chống lại bệnh tật liên quan đến việc giúp cơ thể tự sản xuất kháng thể chống virus.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ hội quân khoảng một tuần ở Hà Nội trước khi lên đường sang Hàn Quốc chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023 tại Hàn Quốc. Giải đấu này là cơ hội thi đấu cọ sát rất tốt đối với lứa cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển của Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 3 đến 7 tháng 10, sau đó sẽ di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải diễn ra từ ngày 10 đến 15 tháng 10. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt và đội có thành tích tốt nhất sẽ giành chức vô địch. Tại ASEAN 19 ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Huyền đã không thể có thành tích mong đợi khi kết thúc ở nội dung vòng loại 400m vượt rào nữ với thời gian 58 giây 49. Với thành tích này, Nguyễn Thị Huyền đã không thể có tên trong danh sách các vận động viên góp mặt ở chung kết để tranh huy chương. Ở môn cano, Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Hồng Thái khởi đầu ấn tượng tại chung kết 500m thuyền đôi nữ cano. Nhưng hụt hơi ở 250m cuối nên chỉ về đích ở vị trí thứ tư với thời gian 2 phút 08 giây 695. Bộ đôi của Kazakhstan giành huy chương bạc trong khi huy chương đồng thuộc về Thái Lan. Còn ở chung kết nội dung 500m thuyền đôi nữ kayak, Đỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hương về đích ở vị trí thứ 7. Thành tích của hai tay trèo Việt Nam là 2 phút 00 giây 150. Ở môn Kuras, võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh bước vào thi đấu bán kết hạng 87kg nữ với sự tự tin cao độ. Bởi trong buổi sáng, Phương Quỳnh đã thắng Jahan của Turkmenistan với tỷ số 10-0 ở tứ kết. Tại bán kết, Võ Thị Phương Quỳnh chạm trán đối thủ rất mạnh Zara đến từ Iran. Zara sinh năm 1997, từng vô địch giải Kuras Thế giới năm 2022, Á quân giải vô địch châu Á 2022. Dù đã rất cố gắng nhưng Phương Quỳnh đã thua Zara với tỷ số 0-3, qua đó nhận huy chương đồng do không có trận tranh hạng 3. Đây là huy chương duy nhất của đội tuyển Kuras Việt Nam tại ASEAN 19, nâng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam lên 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 13 huy chương đồng, xếp thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Bắc Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Tây Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Nam Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quế Đức Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.